Thức chẳng qua nó là thức. Nếu chúng ta hiểu vậy đó, chúng ta không chấp vào thức. Chứ người ta chấp vào thức dữ lắm. Người ta cho mình là hiểu cái này biết cái kia, chẳng qua là thức nó biết thôi ông ơi. Hiểu không? Chứ ông không có biết cái gì đâu, mà thức nó biết thôi. Nên người ngã mạn á, cho thức là mình, cho thức là của mình, cho thức là tự ngã của mình, nên họ khổ với cái thức đó lắm. Họ nhu cầu biết rất là nhiều, càng nhiều càng tốt, và họ hãnh diện với cái biết đó. Trong khi cái biết đó là thức, mà thức không phải là mình, mà họ hãnh diện với cái không phải là mình. Quý vị thấy có vấn đề đó, gọi là tiếng Anh gọi là some problem, có nghĩa là có vấn đề. Mình phải đặt cái dấu hỏi có vấn đề. Thức không phải là mình, mà anh hãnh diện đối với thức, tức hãnh diện với cái mình biết được, nó cho mình là hơn người khác về cái biết được. Tất nhiên về học vấn, rồi về trải nghiệm, về bao nhiêu cái vân vân trong cuộc đời này, hiểu chưa? Nói gì cái tao đâu có sẵn rồi nè, đó là hiểu rồi ha. Tao đâu có sẵn rồi nè. Dạ thưa anh, đâu có sẵn, chẳng qua cũng là sỏi đầu thôi à. Người ta sạn trong mật gọi là sỏi mật, sạn trong gan gọi là sỏi gan, sạn trong bọng đái thì gọi là sỏi bàng quang, phải không? Sạn trong thận gọi là sạn thận, rồi đây là tôi là đầu quá sạn, vậy là sỏi đầu thôi ha.
Tibitaka tức là tam tạng giáo điển. Tam tạng giáo điển của nhà Phật á, thứ nhất á là tạng luật, tức là giới luật á, Vinaya giới luật. Tạng thứ hai là tạng kinh, gọi là Sutta. Tạng thứ ba là tạng Abhidhamma, mình dịch ra là A Tỳ Đàm, tức là cái chữ mà vàng vàng dưới này nè, quý vị thấy không? Đó là chữ Abhidhamma. Mà mình nghe người ta đọc là Abhidhamma, mình ta chữ má mà sao người ta đọc nhẹ, còn mình người Việt thôi đọc đủ Abhidhamma. Chứ thực ra nó Abhidhamma. Tất cả nguồn giáo lý của nhà Phật nằm trong đại tạng A Tỳ Đàm, không sót bất kỳ một giáo lý nhỏ lớn nào cả, từ một phàm phu tu tập sang đến quả vị A La Hán, quả vị Bích Chi Phật, quả vị là Phật Chánh Đẳng Giác, đều nằm trong đại tạng này. Và đại tạng này được ngài Trần Quyền Trang thỉnh từ bên Ấn Độ về Trung Hoa ở Động Đình Hồ, ngài dịch. Quý vị học và tu tập những cái đại tạng như thế này là những lời Đức Phật thuyết gốc, từ một con người bình thường có thể thực hành, đi sâu vào trong cảnh giới của tâm thức, quý vị sẽ chuyển hóa được tâm linh, sẽ trở thành một cái gì á là tu tập mà rất là viên mãn ở trong kiếp này và những kiếp về sau.
Do đó mà với hơn nữa là trong cái thời gian tách ly xã hội theo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và theo công văn của Hội đồng trị sự, thì trong khoảng thời gian đó thì chùa mình có lập ra một cái kinh YouTube, đó là kinh chùa Pháp Tạng. Còn cái kinh thứ hai nữa là kinh Thích Chí Huệ. Quý vị, chúng ta có hai kinh YouTube nha. Quý vị tìm những cái thường tìm những cái bài giảng thiền Vipassana, quý vị sẽ lên trên trang Thích Chí Huệ. Còn quý vị mà tìm những cái bài thuốc dân gian để trị bệnh hoặc là những cái bài giảng lẻ các cái chủ đề thực hành á, thì là quý vị sẽ lên cái trang chùa Pháp Tạng, chúng ta sẽ thấy được cái đó. Quý vị truy cập vô đi rồi subscribe đi, làm ơn. Quý vị biết subscribe là gì không? Là đăng ký như kết bạn vậy đó, ở trên YouTube á. Nên khi chúng ta đăng ký xong á thì có bài giảng mới nào nó sẽ nhảy lên trên trang mình luôn à. Nó nhảy lên, nó kêu bằng subscribe á nha. Quý vị nào biết subscribe để cuối giờ thì chỉ cho subscribe nha. Subscribe ở chỉnh góc nhấn vào cái chuông đó. Hôm nay chúng ta học tiếp tu khóa tu 32. Như vậy là chúng ta lớp mình á lấy biểu quyết đi. Có học bài thiền định và đại tạng A Tỳ Đàm không? Ai học giơ tay lên để thầy thấy được cái số lượng mà mình có mở lớp. Chứ còn có máy ngoe thì làm sao mở. Rồi xin bỏ tay xuống. Cảm ơn. Cũng khoảng 3/4. Như vậy thì chúng ta sẽ học thiền Vipassana. Hôm nay chúng ta học hai bài vào buổi sáng nay. Một bài là tám thức và một bài là tám thánh trí. Chúng ta học hai bài. Bộ gốc nhất là kinh điển Nikaya viết bằng tiếng Pali, viết tiếng Pali là bộ gốc nhất. Tới bộ thứ hai là Agama, bộ thứ hai là Agama thì cái bộ này viết bằng chữ Sanskrit, thì bộ này là gốc hai nha. Cái này là gốc một, cái này là gốc hai, rồi sau đó mới tới kinh Hán Tạng là gốc ba. Kinh Hán Tạng tức là kết tập bằng chữ Hán là gốc ba, rồi tiếng Tây Tạng, Tây Tạng là gốc 4, rồi tiếng Anh là gốc 5, còn các tiếng khác là gốc tiếp, nói chung là gốc không thấy ngọn, nói chung là vậy. Do đó chúng ta mà học kinh á, mình biết kinh đó xuất phát từ cái ngôn ngữ nào thì mình biết cái kinh đó là kết tập vào thời nào. Gốc càng lớn á thì là càng xa Phật, gốc càng nhỏ thì là càng gần Phật. Tự nên nè, số này là số 1 nè, thì càng gần Phật. Đó, mình học phải nghiên cứu từ như vậy đó thì mới biết. Thì đây là gốc số 1 nè, Đại Tạng A Tỳ Đàm, gốc số 1. Nó thuộc về tạng A Phí Thâm Má, là tạng luận, gọi là luận A Tỳ Đàm. Còn cái tạng luận của Bắc Truyền mình á, thì đó được gọi là tất cả các sách của quý thầy chư tổ viết lại thì được gọi là tạng luận. Nhưng vào thời Đức Phật, tạng luận vẫn là tạng mà Đức Phật phân tích. Chính Đức Phật phân tích những cái điều mà Đức Phật dạy, gom lại Ngài đã phân tích ở trên cõi trời Đao Lợi. Thì cái tạng A Tỳ Đàm này chính là Đức Phật phân tích đầu tiên. Còn sau này chư tổ phân tích đầu tiên, rồi tới thầy mình phân tích vân vân, là các sách thì cũng được gọi là tạng luận. Nhưng tạng luận gốc là luận A Tỳ Đàm, A Phi Thăng Mắt, tức là gọi là vi diệu pháp hoặc là vô tỷ pháp. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ở Thiền Viện Vạn Hạnh, số 750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận á, thì Ngài dịch cái bộ Nikaya đó, Ngài dịch luôn cái bộ này. Thì Ngài dịch bộ này, Ngài nói đây là bộ thắng pháp tập yếu luận. Tức là Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài dịch bộ này, Ngài dịch ra thành là thắng pháp tập yếu luận. Như vậy thì trong tất cả các đại tạng kinh của Phật. Thì cái chữ thức á, nghĩa của chữ thức á là rõ biết cảnh nha. Nó rõ biết cảnh. Cái gì rõ biết cảnh? Ví dụ như chúng ta hỏi cái gì? Cái gì rõ biết cảnh? Cái gì rõ biết cảnh? Mình trả lời: dạ, thức. Cái gì rõ biết cảnh? Mình trả lời: đó là thức. Ở trong Đại Tạng A Tỳ Đàm lại định nghĩa một cái định nghĩa, định nghĩa về citta là tâm, thức là vin. Nhìn á, tức là trong A Tỳ Đàm á thì định nghĩa về tâm, tâm á tiếng Pali gọi là citta, citta là tâm tiếng Pali. Như vậy thì tâm ở trong A Tỳ Đàm là trong á phí thầm á, phí thầm á là A Tỳ Đàm á, nói là tâm. Tâm là cái biết cảnh, tâm là cái biết cảnh. Ở đây chúng ta đang nói tới thức, thức là rõ biết cảnh, tâm là cái biết cảnh. Thì trong A Tỳ Đàm có 121 tâm vương và có 52 tâm sở. Tâm vương á thì được gọi là citta, tâm sở là cetasika, cetasika, tâm sở là cetasika. Như vậy tâm với thức là nó cùng một loại, tâm với thức là cùng một loại, tâm và thức là cùng một loại. Nhưng khi loại tâm nào, loại thức nào, nó mang cái nhiệm vụ gì thì nó có sự đặc tính khác nhau mà thôi. Còn về chủng loại là tâm và thức là một, là cùng một loại. Nhưng cái tâm đó nó có cái đặc tính gì? Mỗi tâm đều có đặc tính khác nhau. Ví dụ như tâm sân, đặc tính của nó là gì? Đặc tính của nó là đẩy đối tượng ra xa và có tính hủy diệt đối tượng. Đó gọi là tâm sân. Và nó làm cho chúng sanh có sân rất là đau khổ. Tâm sân á, thứ nhất nó là khổ, thứ hai đẩy đối tượng ra, đẩy ra, thứ ba hủy diệt đối tượng. Cái này là đặc tính tâm sân. Nó có đặc tính gì nó mới gọi là tâm sân. Nhưng mà tâm si, tâm si nó có đặc tính làm cho mình mê mờ. Tâm si nó có đặc tính á, là làm cho mình phóng tâm. Tức là tâm si đặc tính của nó là tạo điều kiện cho tâm khởi, tức là làm cho tâm khởi lên càng nhiều càng tốt. Nhiều si chừng nào tâm khởi nhiều chừng đó thì người ta gọi là phóng dật. Cái chữ phóng dật đó. Và càng si chừng nào càng ngu chừng nào, mà càng ngu chừng nào chúng ta không biết chừng đó, mà không biết chừng nào chúng ta hoài nghi chừng đó. Nên nó là làm cho tăng trưởng hoài nghi. Đặc điểm của tâm si làm cho mình mê mờ, làm cho mình phóng dật, loạn tâm, và làm cho mình ngu, hoài nghi tất cả các thứ trên đời này. Hoài nghi có nghĩa là không biết, mới hoài nghi chứ biết ta đâu có hoài nghi. Nên si nó cái đặc tính vậy. Như vậy si với sân nó khác nhau không? Sân thì khổ, đẩy người ta ra, rồi hủy diệt cái đối tượng. Còn si á, thì làm cho chính mình mê mờ, chính mình phóng dật, chính mình hoài nghi ở trong tâm thức của mình. Như vậy hai tâm này nó có hai cái giá trị ở trong con người chúng ta khác nhau. Như vậy tâm là cái biết cảnh, là nói chung của tất cả các tâm. Nhưng mà về rõ biết cảnh ở trên các căn thì đó gọi là thức. Rõ biết cảnh ở trên các căn thì gọi là thức rõ biết cảnh ở trên các căn. Chúng ta học thiền Vipassana là chúng ta học ở trên tinh thần của pháp hành nha, chứ chúng ta không học trên tinh thần hoàn toàn của lý thuyết nha, mà chúng ta học ở trên pháp hành. Trên pháp hành là gì? Là học cái đó để ứng dụng đó, gọi là pháp hành. Mà quý vị biết người ta đắc đạo nhờ pháp hành chứ không phải người ta đắc đạo nhờ pháp học. Nhưng mà hành được là nhờ pháp học, không có học thì không thể hành, mà hành mới đắc đạo. Có những người không học mà hành, tu mãi mãi không bao giờ đắc, tại vì họ làm cái chuyện đó không là đắc đạo, mà làm cái chuyện đó theo ý của họ mà thôi, chứ không phải là Phật ý. Còn mà mình có học, mình hành là theo Phật ý, còn mình không học mà hành là theo chúng sanh ý. Đúng quý vị, chứ theo chúng sanh ý với theo Phật ý cái nào đắc đạo? Đó, như vậy thì muốn tu đắc đạo bắt buộc chúng ta phải có pháp học, mà học đúng chánh pháp nữa. Mà học đúng chánh pháp thì chúng ta học từ kinh gốc cho tới kinh xa Phật, chúng ta hệ thống lại thì cái đó mới chắc ăn. Còn giờ ai nói sao mình tin vậy cũng chẳng qua nhầm khi người ta thiên kiến, người ta suy nghĩ theo thức, thức của họ nhận biết thế nào, và hành thọ tưởng nó đánh giá cái vấn đề đó, nó mới sanh ra một cái chủ ý, và từ chủ ý đó họ mới ra lời nói đối với mình, thì lúc đó nó sai xa lắm. Nên Đức Phật nói là đừng vội tin vào bất kỳ người nào nói, mà hãy đánh giá suy xét, đi qua tất cả các kinh điển gốc, rồi lúc đó hẳn tin thì chưa có muộn, là vậy đó. Tức là Đức Phật đang nói tới người con Phật phải có trí tuệ tư duy, đâu đó có cơ sở rồi chúng ta mới tin tưởng và tu tập, thì cái đó mới gọi là khôn ngoan. Chứ tự nhiên đi qua Campuchia nghe người ta đặt tay trên đầu đắc đạo, chạy ung qua đặt tay trên đầu đắc đạo, nhưng có đắc hay không? Quý vị, cái mê mờ là do tâm chúng ta nhận thức, nên nhận thức sai thì sinh ra hành động sai, mà hành động sai thì sanh ra nghiệp ác. Do đó mà sự nhận thức của chúng ta thay đổi, trên quá trình tuệ nó phát sanh, thì tự nhiên là chúng ta sẽ làm đúng và lại thôi. Như vậy thì thức là sự rõ biết ở trên các căn. Thức là sự rõ biết ở trên các căn. Và thức không là ai cả, thức chẳng qua nó là thức. Nếu chúng ta hiểu vậy đó, chúng ta không chấp vào thức. Chứ người ta chấp vào thức dữ lắm, người ta cho mình là hiểu cái này biết cái kia, chẳng qua là thức nó biết thôi ông ơi. Hiểu không? Chứ ông không có biết cái gì đâu, mà thức nó biết thôi. Nên người ngã mạn cho thức là mình, cho thức là của mình, cho thức là tự ngã của mình, nên họ khổ với cái thức đó lắm. Họ nhu cầu biết rất là nhiều, càng nhiều càng tốt, và họ hãnh diện với cái biết đó, trong khi cái biết đó là thức, mà thức không phải là mình, mà họ hãnh diện với cái không phải là mình. Quý vị thấy có vấn đề đó, gọi là tiếng Anh gọi là some problem, có nghĩa là có vấn đề. Mình phải đặt cái dấu hỏi có vấn đề. Thức không phải là mình, mà anh hãnh diện đối với thức, tức hãnh diện với cái mình biết được, nó cho mình là hơn người khác về cái biết được. Tất nhiên về học vấn, rồi về trải nghiệm, về bao nhiêu cái dần dần trong cuộc đời này, hiểu chưa? Nói gì cái tao đâu có sẵn rồi nè, đó là hiểu rồi ha. Tao đâu có sẵn rồi nè. Dạ thưa anh, đâu có sẵn, chẳng qua cũng là sỏi đầu thôi à. Người ta sẵn trong mật gọi là sỏi mật, sẵn trong gan gọi là sỏi gan, sạn trong bọng đái thì gọi là sỏi bàng quang, phải không? Sạn trong thận gọi là sạn thận, rồi đây là tôi là đầu quá sạn, vậy là sỏi đầu thôi ha. Mai mốt ai có ngã mạn á, xưng với mình á là tôi là đầu quá sạn á, là chẳng qua anh bị sỏi đầu thôi à, phải không? Anh vô cái trang mà web á chữa bệnh tại nhà của chùa Pháp Tạng á, anh coi bài sạn thận, sạn bàng quang mà chưa có bài sạn đầu thôi. Nên đó thì chúng ta được gọi là thức. Thức chẳng qua là cái rõ biết. Nên chúng sanh nào mà không có thức thì chúng sanh đó không có rõ biết cảnh, trong khi cảnh nó có. Chúng sanh nào có thức thì chúng sanh đó biết cảnh. Như vậy ở trên đời này chỉ có tồn tại sáu cảnh thôi. Tồn tại sáu cảnh, tồn tại sáu cái cảnh. Chúng ta qua thằng thứ hai, qua phần nội dung. Tồn tại sáu cảnh. Cái cảnh thứ nhất á, là cảnh sắc. Ở đây gọi là cảnh nè. Cảnh một á, là sắc. Cảnh hai á, là cảnh thanh. Cảnh ba á, là cảnh hương. Cảnh thứ tư á, cảnh vị. Cảnh thứ năm là cảnh xúc. Cảnh thứ sáu là cảnh pháp. Trong tất cả các cảnh này, nó biểu lộ tính chất của một đối tượng, tức là một pháp. Bây giờ ví dụ như á, thầy là một thầy thuốc, là một lương y. Bữa trước á, có người comment là thầy tu mà thầy biết gì về thuốc. Ông lên comment vậy đó, gọi là anti fan đó mà. Thầy tu thầy biết gì về thuốc? Dạ thưa, em làm thuốc năm nay gần 24 năm mà. Gia truyền à. Có giấy phép hành nghề, có bằng cấp. Đồng y sĩ, lương y, chính quy đàng hoàng, tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc chứ không phải là giỏi. Tốt nghiệp loại xuất sắc, gọi là số ấy á, hiểu không? Và có giấy phép hành nghề đàng hoàng à. Giấy phép hành nghề. Gần 24 năm làm thuốc. Và đặc biệt chưa bao giờ làm thuốc lấy tiền người ta lần nào. Từ ngày thầy làm thuốc nam, thuốc bắc thì ít. Dĩ nhiên là mình đông y thì biết thuốc bắc luôn, nhưng thuốc bắc nó mắc tiền. Nên thường thường làm thuốc nam, ai bệnh nặng quá mới cho thêm vài vị thuốc bắc vô. Và nam bắc cộng lại nhau. Nhưng mà trên tinh thần là thì làm thuốc sao cho rẻ nhất người ta trị bệnh và cho người ta hết bệnh, nhất là dân nghèo. Quý vị biết không, ta làm công nhân rồi đó, một tháng 5-6 triệu mà đi trị bệnh tháng 3-4 triệu là chết rồi, còn đâu nữa là sống. Hết bệnh mà chết vì hết tiền, nó khổ như đó. Con người ta nhiều cái lỗi chết lắm, hiểu chưa? Hết tình người ta cũng chết. Thầy ơi thầy, chồng con bỏ con, chắc con chết. Đó, thấy không? Hết tình cũng chết, nên con người ta nó khổ như vậy đó quý vị. Quý vị biết hết tình không? Hết tình ta kêu bằng cạn đó, hiểu chưa? Cạn đó. Nên về mình coi ông chồng mình hoặc bà vợ mình, về mình đông mới còn được nhiêu tình nha, hiểu chưa? Bởi vì bữa trước kỳ đó qua bến phà Cần Thơ đó, nghe ông kia, ổng đi đờn, ổng đi hát ông ăn xin. Mà một cái đoạn mà mình nhớ hoài, mình tức cười chết. Ổng hát cái đoạn nhớ là: ai có tình yêu cho tôi xin một tuổi, chớ tuổi ân tình này đã cạn đai từ lâu. Bà cái gì, đi ra ngoài đường mà nghe mấy ông kéo kẹo kéo rồi ổng hát nhiều bài độc lắm. Nên hết tình cũng chết, mà hết tiền thì chết mau hơn. Hết tiền thì chết sớm hơn, chết sớm hơn. Nhưng mà trên đời này người ta, mình tưởng chừng như người ta là không mong một cái gì hết hết đâu quý vị. Nhưng người ta có mong tha thiết một thứ hết, đó là hết bệnh. Hết bệnh, người ta khoái có hết bệnh thôi, mấy hết trên ta không khoái. Ta khoái còn, nhưng ta khoái hết bệnh. Nên chưa? Cho nên á, là trong tất cả các cái trên thế gian này, nó đều biểu hiện qua cái hình tướng này để mình nhận biết một đối tượng. Bây giờ mình làm nghề thầy thuốc đi, thì đây ví dụ như á, mình nói là cam thảo nha, cam thảo nam và cam thảo bắc. Nói về cam thảo, ai khăn tiếng đầu ngậm cam thảo là nó bờ quan đó. Tức là cam thảo, mình giạt ra cây cam thảo á, mình giạt ra, giạt ra nhỏ 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 để túi á, chống bọc á, lâu lâu ngậm vậy. ai nói nhiều đó, nhất là đòi nợ nè, chửi lộn nè, đi đòi nợ đó quý vị. Bây giờ người ta có phương pháp đòi nợ hay lắm, tra tấn bằng giọng nói, đứng trước cửa nhà nói hoài, ở chỗ nó nghe không nổi, thôi tôi trả cho ông về đó, tra nợ, đòi nợ bằng tra tấn bằng giọng nói, cứ nói hoài vậy đó, hiểu chưa? Nói hoài nó không trả, hát mà tại vì hát dở đó nên nó nghe nó chịu không nổi. Nên á, cái giọng nói mình bị khàn á là ta ngậm cam thảo. Ví dụ cam thảo á có vị ngọt, nó ngọt ngọt, ngọt ngọt, ngọt thanh á. Như cam thảo gì sao? Nó có mùi thơm, thơm nhẹ, cam thảo nó có mùi thơm nhẹ. Vị cái màu á là màu trắng. Thấy không? Màu trắng là sắc nè. Nhằm khi người ta còn thử bằng cách ta gõ ra cái tiếng kêu nữa. Nhưng mà tùy vào loại, có loại gõ cái tiếng kêu. Ví dụ như cái chén, mà chén sành đó, người ta biết nó là thời nào, thời Khang Hy, thời Càn Long, thời Lý, thời Trần. Ở bên Trung Hoa thì Khang Hy, Càn Long hay gì gì đó, đời nhà Thanh, nhà Đường, Tống Nguyên đó. Còn đời ở Việt á thì Đinh Lê, Lý Trần đó, đồng ta búng vào, nghe cái tiếng kêu thanh của nó, người ta nghe cái lỗ tai mà ta biết nó là đời nào. Tại vì cái xứ nó chặt tới cỡ nào thì nó ra cái loại âm thanh khác nhau. Vì lý do đó mà thấy một số người đó, người ta dùng tô chén để người ta làm nên nhà, ta đánh vào cái chén đó, đơn giản thôi quý vị. Đô rê mi pha son la. Như vậy thì nó đánh vào cái chén nào, nó kêu những cái nốt đó đó, nó để theo có tiếng giống hình tiếng đờn đó, đầu đánh thôi. Nhớ như này là đồ rê mi pha son lá nè, đồ đánh thì nó ra bản nhạc thôi. Hoặc là chúng ta lấy cái đó làm nhạc cổ truyền được không? Được. Cũng vậy đó, hò sang xê cống ú liếu. Bữa trước á, cái anh kia anh nói là thầy bây giờ con hình như là cô Lệ Thủy gặp đi hát chùa. Cô nói là thầy không ai viết cái bài Phật Dược Sư hết, là viết cho dùm bài Phật Dược Sư, nhớ hứa là chưa viết nữa. Cái chú kia là trời, thầy ông những chùa tụng kinh thôi sao viết. Dạ dân Cà Mau Bạc Liêu rồi nghe. Một bụng đàn ca tài tử á, nhưng mà bây giờ đi tu nghỉ bỏ. Hò sang xê cống ú liếu, mình nghe cái tiếng của nó đó thì mình gõ theo, gõ nhạc dân tộc vẫn được, gõ nhạc tộc vẫn bình thường theo cái nốt của nó đó. Đó cái gì nhạc dân tộc dễ hơn. Ví dụ như cái bài Dài Cổ Hoài Lan đi, từ 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 phu tứ đó họ sang xê cống ú liếu sang xê, ví dụ nó là mình gõ theo đó là nó ra, còn cái phách nhịp nữa thôi. Như vậy thì cái gì này chúng ta gõ cái thanh nó kêu như thế nào, ví dụ như trong cái cam thảo nó kêu cái thanh khác, rồi mình xúc chạm khó biết lắm. Khó biết tại vì cái cây ấy, xúc chạm khó biết, nên mình coi cái đặc tính nào của nó mạnh. Cái đặc tính là ngọt, đặc tính là vị nè, đặc tính mùi nè, đặc tính là màu, có cái nhìn thấy biết liền. Dân gỗ Cam Xe đó, người ta nhìn dân gỗ người ta biết đó là Cam Xe này, Cẩm Lai nhìn Cẩm Lai biết liền đó, cái ghế mày ở ngoài đó thì mày tiếp khách đó là đó là Cẩm Lai đó. Anh Vũ Bình Dương tặng đó, nhìn vô cái thấy dân Cẩm Lai rồi. Như vậy thì chúng ta thấy là cái vật chất và tất cả các thứ trên đời nó biểu hiện qua này là qua sắc, qua thanh, qua hương, qua vị, qua xúc, qua pháp, thì cái này gọi là cảnh trần. Nó biểu hiện ra bên ngoài, mình cũng biểu hiện ra mình không biết đó, ngồi gần mình nghe cái mùi khác, cái đó là hương. Hiểu không? Tức là ngồi gần mình mùi khác, và nhìn cái mặt mình có sắc khác cái mặt của người ta, đó là sắc đó, sắc là hương. Nghe cái tiếng nói của mình là thanh, đúng không? Bây giờ người ta không thấy đường, hai chồng không thấy đường, mà bà vợ về ông chồng biết. Cái gì? Bà vợ không nói gì hết, ông nghe cái mùi. Không, cái đó là nói thật, hoàn toàn một người có một cái mùi, ở quen người ta biết. Cái nhầm người á, thì có mùi này, người có mùi kia, tùy vào phước báo ở trong kiếp trước. Ví dụ kiếp trước á, đem trầm hương cúng Phật, kiếp này thân có mùi thơm. Thấy chưa? Kiếp trước mà vô chùa mà ở dơ xả rác chánh điện đó, thì kiếp này cái mùi nó đưa ra cái một là mình còn chịu không nổi đó. hiểu chưa? Đắp mền chung đồ là không có được đâu. Ngày xưa không có gì, mấy em nhỏ 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 ngủ chung đó là đắp mền chung không à. Có ông không tắm là phải phát hiện ra liền, không tắm cái nó mùi chua, chua lè chua lét, không biết làm sao á, mình cũng lên men chua đó, hiểu chưa? Có mùi chua. Như vậy thì con người mình cũng có sắc, cũng có thanh, là lời nói mình đó. Dầu tuy không thấy nhưng mà bóc điện thoại lên là alo là biết cái giọng đó là của ai. Hoặc là chúng ta nghe băng, nghe đĩa, hoặc nghe cái bài hát, cái người đó không bao giờ lẫn lộn được. Cái tần số âm thanh của cái dây thanh quản với cái lưỡi của mình nó rung lên, có một tần số riêng biệt khác nhau, thấy không? Nên người nào nói lên cái là mình biết liền người đó à. Vì là cái thanh của người đó, cái sắc của người đó, cái hương của người đó. Còn cái vị à, chắc không ai dám nếm mà nha, hiểu chưa? Tắm thì nếm ra vị khác, mà không tắm nếm ra vị khác rồi nha. À, vị. Rồi xúc, xúc chạm tức là mình đụng vào á, người ta cũng biết. Có một câu chuyện à, thầy đọc rồi, cái câu chuyện là quả báo của cúng dường đất cho Phật. À, thì cái cô này nè, kiếp trước á, cúng dường đất, nhà của cổ làm đất mà để nắng lò nung đó. À, thì Đức Phật độc giác á, cần miếng đất để tô lại cái bức tường của cái cốc của Ngài. Nên cô này đã cúng dường cho vị độc giác Phật cái miếng đất để Ngài về Ngài chét lại cái vách của cái thất của Ngài ở, nó lủng đi. Vì mà quả báo qua kiếp sau, ai mà đụng chạm tới thân của cổ một cái một á là chết mê chết mệt luôn. Có nghĩa là không bao giờ rời xa được. Cổ thì xấu xí lắm, mà làm hoàng hậu của hai nước. Là vì lý do ông vua đụng cái ông vua không thể rời xa được, thấy chưa? Nên quý vị ha, đừng cho ai đụng mình, coi chừng ta bỏ mình. Nghe hàm, nghe hàm, tính cho người ta đụng. Cái đó là cúng dường đất cho Phật. Còn mình gặp người ta mình quăng toàn là miễn chén, miễn chai không thì làm đâu ra. Đụng vô mình cái một ốc người ta nổi da gà rồi còn đâu nữa. Bởi vì tính đầu ham á, cho người này đụng thử hài thử tai được ha. À, như vậy đó là quả báo. Tất cả những cái gì chúng ta có trên mình đều là quả báo. Từ sắc, từ thanh, từ hương, từ vị, từ xúc, từ pháp đều là quả báo đó. Của cái mình gieo nghiệp thiện hoặc nghiệp ác từ ở trong kiếp trước. Nên quý vị làm gì cẩn thận nhân quả, đừng có chạy đường trời. Sanh ra từ đầu tới chân mình là toàn là quả của kiếp trước không đó. Kể cả cái tâm mình cũng là tâm quả. Ví dụ như mình nhìn, mình nhìn thấy toàn là cảnh hài lòng à, đó là chúng ta nhận biết thức à, cái thức, thức hài lòng. Cái này gọi là tâm quả thiện. Thức không hài lòng, thức không hài lòng là mình nhìn thấy cảnh xấu không à. Sanh ra ở vùng chiến tranh, sanh ra ở vùng núi lửa, nhìn thấy cảnh tan thương chết chóc không à. Thì đó gọi là thức mình nhận biết, mình thấy những điều đó. Như vậy thì năm thức hài lòng, năm thức không hài lòng ta gọi là ngũ song thức trong A Tỳ Đàm á. Gọi là ngũ song thức. Song là song, song là hai đó. Ngũ là năm nha. Ngũ song thức tức là có 10 cái thức. Năm thức thiện và năm thức ác tức là cái nhìn của mình đó. Cái thấy của mình, cái nghe của mình, cái ngửi của mình, cái nếm của mình. Nhầm người sanh ra cuộc đời ăn toàn đồ ngon không? Cái thức của cái lưỡi nè, thiệt thức, thiện. Nhầm người sanh ra cuộc đời ăn toàn là đồ đắng cay chua chát, không có cái để ăn luôn. Đồ dư thừa cặn bã của người ta không? Cái đó là thiệt thức ác. Quý vị không? Cái này là tâm quả. Ở trong A Tỳ Đàm á, gọi đây là tâm quả. Tâm mà nó là quả của kiếp trước. Nên mình học hay lắm, mình học làm biết hết tại sao nó là như vậy, tại sao nó là như vậy. À, chứ mình đừng có bao giờ nói là trời ơi, con đi chùa con làm phước dữ lắm mà sao tại sao, tại sao, tại sao. À, mình hỏi một loạt à, nhưng mà không ai trả lời hết. Hỏi không ai trả lời hết, mình tự đi tìm, mình tự đi tu để mình trả lời. Có bài hát vậy đó. Nên câu hỏi nhưng không ai trả lời vậy đó. Vậy đó bài gì không biết nữa. Rồi bây giờ mình nhìn sắc là bằng cái vật chất. Cái vật chất mà là quả đó là con mắt. Con mắt mình á, nó là quả báo của kiếp trước. Có những con mắt xịn, có con mắt không xịn mang kiến là biết đó. Thấy không? Có mắt một mí, mắt hai mí, từ cấu tạo cho đến cái độ xịn của nó, tức là cái tính chất của nó khác nhau. màu sắc, tính chất, đặc điểm mắt khác nhau đều là do quả báo trong kiếp trước nó mới ra con mắt đó. À, chứ mình đừng có nói tự nhiên người ta sanh ra mắt ngon lành, tự nhiên sanh ra tôi lé, trách cha trách mẹ. Dạ kiếp trước của ông vô chùa ông liếc làm chi? Hiểu chưa? Ông nhìn thẳng người ta đi, ông liếc ngang liếc dọc mà ông còn xí còn xé người ta nữa. Bây giờ thì ông than gì, than thân trách phận gì, quả báo. À, mắt tới lỗ tai. Lỗ tai người ta cái gì cũng nghe hết á, ngàn dặm còn nghe, còn lỗ tai mình ai nói gì cứ hả không à. Hiểu chưa? Hả 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 hả, tiếng Anh gọi là pardon á. Yeah, pardon, anh nói gì pardon, pardon. Hả hả là biết là cái lỗ tai không có xịn rồi đó. Mắt tai, còn mũi. Có nhiều người cả đời bị viêm mũi không à, nghẹt không có ngửi được mùi gì hết trơn á. Ôi ơi, bệnh viêm mũi muốn chết luôn. Vậy mà sinh nhật tặng cho một chai dầu thơm Chanel, hết hết phương à. Ta bệnh viêm mũi muốn chết luôn, tặng chai Chanel. Nhưng mà hãy an tâm cứ nhận đi. Tại sao? Mình xịt dầu thơm cho người ta ngửi chứ không phải cho mình ngửi. Hiểu không? Thịt dầu thơm cho người ta ngửi chứ xịt dầu thơm cho mình ngửi không có gì. Không ai mua dầu thơm cả. Mua dầu thơm xịt cho người ta ngửi thì cứ nhận đi, đừng bao giờ từ chối. Hiểu chưa? Đó là mũi đó, là quả báo. Rồi bây giờ lưỡi nè. Có nhiều người quý vị nếm đồ là tuyệt vời luôn, cái lưỡi gọi là nó ngon lành luôn, ăn đồ ngon biết ngon dở biết dở. Có người ăn không biết ngon dở gì cả, cái lưỡi nó đóng rong đóng rêu á, nên mình nếm gì vô cũng có mùi chắc ngắt. Thấy không? Quả báo không á, toàn là quả báo á. À, rồi cái thân, thân là tức là làn da bên ngoài đó, không quý vị, cái thân của mình nó ảnh hưởng. Cái thân mình bình thường nên là người ta đụng vào biết nó là cái gì. Còn da của mình đó là toàn là ghẻ không. Rồi đụng sao được, mình đâu có nói ghẻ nó con lớp bên ngoài ấy. Sảy không sao được. Đó, còn này cái ý. Ý, đây là ý căn chứ không phải ý nghĩ. Ý căn. Như vậy thì đây là 5-6 cái dụng cụ. À, 6 cái công cụ, 6 cái dụng cụ, 6 công cụ của một con người. 6 công cụ của một con người. Vậy thì muốn biết thì trước hết phải có cái gì? Phải có công cụ để biết. Muốn chụp hình phải có máy chụp hình, muốn thâu băng phải có máy thâu băng, đúng không? À, như vậy thì chúng ta có 6 cái công cụ để nhận biết. Nhận biết cái gì? Những cái xung quanh mình. Thì cảnh, cái chữ cảnh đó, à, cái chữ cảnh này nè là những cái xung quanh. Chữ cảnh là những cái xung quanh. À, cảnh là những cái xung quanh, đơn giản thôi. À, cảnh là những cái xung quanh mình. Như vậy thì mình muốn biết nó phải có 2 cái. Thứ nhất là cái dụng cụ để nhận biết cảnh. Thứ hai là phải có cảnh. Có cảnh và dụng cụ nhận biết cảnh. À, cái này là cái điều kiện á, điều kiện để biết. Mình đơn giản thôi, mình hiểu chữ biết ở trên nghĩa chân đế á, có nghĩa là biết chỉ là biết thôi. Chúng ta đang nói tới cái biết là thức. Cái rõ biết cảnh, chúng ta đang nói tới cái rõ biết, chúng ta không nói con người nào cả. Ở đây là chân đế, còn nói tới người nào nó sanh qua tục đế. Chúng ta đang nói ở chân đế là ở thể gốc của tất cả các pháp, thì đó là thức, là rõ biết. À, vì điều kiện để biết. Điều kiện để biết. À, điều kiện để biết là phải có dụng cụ biết. Có dụng cụ. À, có dụng cụ nhận diện cảnh, đó là căn. Thứ nhất phải có dụng cụ nhận diện cảnh, đó là căn. Không phải ai cũng có 6 cái dụng cụ này. Có người có 5, có người có 4, có người có 3. Chứ không phải ai cũng có 6 cái dụng cụ này. Ai có 6 dụng cụ này là người đủ phước về căn. Đủ phước về căn mới có 6 căn đầy đủ. Nên thọ giới tỳ kheo là phải đủ phước về căn mới thọ được giới tỳ kheo. Nên người nào là tỳ kheo thì người đó có nghĩa là, trong tỳ ni lục tạng á, có nghĩa là đủ phước về căn, có nghĩa là đủ 6 căn. Nên mình có phước mình không biết là đủ 6 căn. Dầu cho 6 căn đó chúng ta nhìn thấy nghe được cảnh trái tai gai mắt, nhưng mà đó là đủ phước về căn, tức là chúng ta đủ điều kiện để làm một con người đầy đủ hoàn chỉnh. Đó là phước của nhiều đời nhiều kiếp sanh ra mới được như vậy. Quý vị nên làm thân người có phước, nên phải cảm ơn cha mẹ của mình sanh ra, sanh ra nguyên y nguyên si, không thiếu món nào. Thấy chưa? Vì mà tháng 7 du lan không thấy tặng bó hoa, không thấy tặng đồng, không thấy tặng gói quà. Thấy không? Đó, mình sai, sai. Như vậy thì mình thấy mình có đủ ha, 6 căn là cái dụng cụ để nhận biết cảnh là căn. Cái thứ hai nữa là phải có cảnh. Có cảnh thì cảnh đây là 6 cảnh, là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Còn cái thứ ba nữa là phải có điều kiện hỗ trợ. Điều kiện hỗ trợ bây giờ thí dụ điều kiện hỗ trợ nè, mình thí dụ cho thú vị nè, for example. Tức là thí dụ chúng ta muốn nhìn một cái gì đó, nhìn một ai đó có con mắt, có cái đó, nhưng mà không có ánh sáng, nhìn được không? Như vậy phải có điều kiện ánh sáng. Nhìn phải có ánh sáng, nhìn phải có ánh sáng thì mới nhìn được. Bây giờ chúng ta muốn nghe một bản nhạc nào đó mà nơi đó là ở trong con tàu vũ trụ á. Trong con tàu vũ trụ thì nó không có một cái thứ, đó là không khí. Đó là không khí. Ví dụ như ở trong bầu khí quyển của mình á, atmosphere á, không khí là air. Cái chữ này là air, là không khí. Không khí nó chứa trong bầu khí quyển này, atmosphere này nè, thì cái không khí này nó là điều kiện để có âm thanh. Nơi nào không có không khí thì nơi đó không có âm thanh, tại âm thanh nó truyền qua không khí. Không biết mình biết này không à? Âm thanh nó truyền được là nhờ có không khí, nó va chạm, nó làm lắc cái dòng không khí, nó đập từ phân tử này đến phân tử kia, nó đập liên tục, chừng nào nó hết cái năng lượng khi mà chúng ta va chạm một cái là nó sẽ hết âm thanh đó. Như vậy thì nó phải có không khí nghe. Phải có không khí. Nghe phải có không khí. Mùi phải có không gian. Ví dụ những cái điều kiện để mà chúng ta nhận biết đó, chứ không phải là tự nhiên đâu. Hiểu cái này để chi? Để chúng ta sau này học về thuyết nhân duyên á, chúng ta sẽ rõ được những phần này. Còn bằng không á, chúng ta sẽ phủ nhận điều đó, sanh ra là chấp thủ đó nha. Tất cả các cái đều là duyên hợp duyên tan hết, tức là nhân duyên để hỗ trợ cho cái đó nó sanh hoặc là diệt. Diệt cũng có nhân duyên hỗ trợ diệt, sanh cũng có nhân duyên hỗ trợ sanh. Hiểu chưa? Làm ta đau khổ riết rồi cái nó mất tình cảm là nó diệt cái tình yêu bằng làm cho người ta cảm thọ khổ. Tình cảm nó chết khi người ta thọ khổ là nó chết tình cảm, thọ lạc nó tăng tình cảm. Bí kíp trong kinh nha, thọ lạc cũng tăng tình cảm. Ví dụ như ông chồng về nấu cơm chống ăn toàn món ổng khoái, tình cảm tăng lên. Nấu toàn món dở không ăn cảm thọ khổ, người ta nhớ cái cảm thọ khổ trong tim của người ta, nó chết cái kia đi. Mà đó thọ lạc trong cái lưỡi thôi nha, thọ lạc trong lời nói. Nói nhẹ nhàng, anh ơi. Bắt đầu thọ lạc trong lời nói là tình cảm nó tăng lên. Đi đâu đi quạch, nghe mất cảm tình, nó chết. Tình chết. Quý vị hiểu không? À, marketing ông dựa vào cái này. Khách hàng đi đến mua đồ á, cho nó cảm tình, cho nó khoái, nó ghé đây mua hoài mình giàu. Thì phải sao? Nó nhìn cho đã mắt. Từ hàng hóa cho đến nhìn cái tướng người bán hàng. Nhìn hàng hóa mẫu mã ngon lành. Cái bánh trung thu một hộp 300 ngàn. Tiền làm cái hộp 250, bánh có 50. Không biết tin không à. Tu tập cũng vậy nè. À, cái gì mình phải hiểu nó. Mình hiểu nó mình mới nắm đầu được nó, chứ không hiểu đó sao nắm. Mình phải hiểu tâm mình mới nắm đầu được cái tâm mình, mới làm chủ được tâm mình. Thì ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: làm như thế nào để an trụ tâm, làm như thế nào để hàng phục tâm? Thì cái đầu tiên ông phải hiểu tâm, ông phải biết tâm, và ông luyện cái cách để làm chủ lấy nó, thì ông sẽ làm được điều đó. Còn ông hiểu không hiểu gì về tâm hết mà kêu hàng phục tâm, kêu an trụ tâm, thì chỉ có ở trong trong này là gì ta, dream, à, chỉ có trong mơ thôi, hiểu chưa? Chứ không bao giờ có ngoài sự thật. Nếu chúng ta không hiểu gì nó thì thiền quán Vipassana và học Atidam và học kinh điển Nikaya là để chúng ta hiểu về tâm ở dạng chân đế và hiểu về tâm của chính mình. Đó là như vậy. Khi chúng ta hiểu rồi sẽ có trạch pháp, à, mà trạch pháp thích, trạch pháp giác chi đó, thì đã có trạch pháp giác chi rồi thì tinh tấn tu tập. Tinh tấn tập nghĩa là muốn bỏ nào muốn giữ nào, gọi là tinh tấn tu. Tinh tấn tu có nghĩa là muốn bỏ nào giữ nào, đó là quá trình thực hiện bỏ nào giữ nào trong tâm mình, đó là gọi là tu. Nó đơn giản thôi, nhưng mà muốn làm được chuyện đó mình phải biết nó là ai, nó nằm ở chỗ nào, cái độ khó độ dễ của nó, và nó có phải mình, nó có phải là của mình không, mình nên giữ lại hay nên bỏ đi, thì lúc đó tuệ nó phải phát sanh nó mới biết được. Còn tuệ không phát sanh phải hỏi thầy mình, hỏi Phật. Ngày xưa ta hỏi Phật, khi tuệ chưa đủ thì hỏi Phật, tuệ đủ rồi không hỏi luôn. Tại tôi đủ, tôi thành thánh, tôi hỏi làm chi nữa. Vì hiểu này không? Còn mà chưa đủ phải hỏi. Còn nếu mà ta tư duy, chúng ta so sánh, ta tự học, tuệ nó phát sanh thì cũng không cần hỏi vấn đề đó. À, dần dần. Nên bậc vô học là bậc không cần học mà đủ tu rồi, là bậc vô học. Chứ bậc vô học không phải là bậc không có được ai dạy. Quý vị hiểu không? Ở trong nhà Phật, bậc vô học có nghĩa là bậc không cần phải học mà biết hết, là bậc vô học. Còn ở đời, vô học khác. Đi tới đây, bậc vô học xong rồi đó, ta gọi là thất học. À, quý vị. Nhân bất học bất chí lý, học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Ông bà nói nhân bất học bất chí lý, không có học không biết được đạo lý. Học giả như hòa như đạo là như tốt đẹp, như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo, có nghĩa là không học á, à, thì à, ta coi như là cỏ rác. Cái câu đó câu nho để khuyến khích mình học, tự học mày mò, học ở trường, học trên mạng, học đâu biết, học qua bạn biết, thì cái nào cũng là học thôi, hiểu chưa? Cái đó là người xưa người ta nói để khuyến khích con cháu học, chứ không phải mình đừng nghĩ là học vấn không ở đây, mà học bạn, học thầy, tinh thần học hỏi á. Dầu khi mình không học lớp nào hết, nhưng ta nói mình nghe, mình học hỏi, thì cái đó là học qua bạn, qua đời, dần dần đó cũng là học. Chứ quý vị đừng có nghĩ học là phải tới lớp, giờ học qua internet, học qua sách, dần dần cũng là học. Tinh thần học có nghĩa là gì? Để biết mà thay đổi chính mình cho tốt đẹp, thì cái đó mới người ta mới trân trọng, chứ không phải là chỉ có bằng cấp không. Bằng cấp là một phần của học mà thôi. Như vậy á, thì có căn, có trần rồi á, thì lập tức một cái nó sanh ra để nó nhận rõ cái trần đó, thì người ta được gọi là thức, là như vậy đó. Thì người ta được gọi là thức. À, thì thức ở đây á, nếu con mắt thì tiếng Hán gọi là nhãn, À, lỗ tai á gọi là nhĩ, lỗ mũi á gọi là tỷ, đây là Hán nha, cái tiếng Hán. Cái lưỡi á thì được gọi là thiệt. À, cái thân mình thì vẫn gọi là thân. Có những cái tiếng Hán với tiếng Việt nó đồng một chữ không được dịch ra. À, như vậy người ta được gọi là từ Hán Việt. Từ Việt có gốc là từ Hán. Còn mà từ Hán mà người Việt không xài luôn thì đó được gọi là thuần Hán. Còn cái từ Hán nào mà người Việt xài thì đó gọi là từ Hán Việt. Việt có nguồn gốc từ Hán. Rồi á là ý căn. À, thì ở đây á được cũng gọi là ý luôn. À, gọi là ý luôn. À, mano được gọi là ý luôn. Như vậy á thì chúng ta kèm một cái chữ tâm thức ở ngoài sau là được. À, nhãn thì là nhãn thức. Thức là sự rõ biết của con mắt. Mình dịch ra đó. À, nhĩ thì nhĩ thức. Ở đây á, nhĩ nhĩ thức. À, tỷ thì tỷ thức. Thiệt thì thiệt thức. Thân thì thân thức. Ý á thì là ý thức. Cái ý căn là gì? Cái ý căn là cái dụng cụ để nhận diện pháp trần. Trong tất cả các căn, ý căn là khó nhất tại nó không hình dáng. Chúng ta khó nhận diện nhất. Ý căn là dụng cụ để nhận biết pháp trần. Ý căn là dụng cụ nhận biết pháp trần. Ý căn là dụng cụ để nhận biết pháp trần. Vì pháp trần là gì? Pháp trần là tất cả thì được gọi là pháp trần. Nhưng pháp trần ở trong bài học chúng ta lấy có ba thứ thôi. Đó là thọ, tưởng, hành. Pháp trần thọ, tưởng, hành. Tại sao chúng ta lại lấy có thọ, tưởng, hành? Dạ, pháp trần này là pháp trần ở trong tâm, pháp trần ở ngoài tâm. Nên ý căn này nó nhận diện pháp trần ở trong tâm. Bây giờ ví dụ như sắc, nội sắc, ngoại sắc. Nội sắc nằm trên thân mình, ngoại sắc là sắc xung quanh. Vì sắc nó có hai dạng, nội sắc và ngoại sắc. Pháp trần có hai dạng, nội pháp và ngoại pháp. Như vậy pháp trần chúng ta học ở đây, đối tượng của ý căn là nội pháp trần. Hiểu tới đây chưa? Pháp trần là tất cả đó. Tại sao? Ở trong A Tỳ Đàm định nghĩa pháp thâm á, pháp tiếng Bali á gọi là thâm á, nè mình tiếng Anh gọi là dhamma dhamma, nhưng mà tiếng Bali gọi là thầm á. Như vậy thầm á là pháp. Thì ở trong A Tỳ Đàm định nghĩa đó, pháp là gì? Pháp là tất cả. Tất cả là pháp. Pháp là tất cả, và tất cả là pháp. Đó, thì cái gì cũng là pháp hết. Cái gì trên đời này cũng gọi là pháp hết. Từ hữu hình cho vô hình, pháp hữu vi hoặc pháp vô vi, tất cả đều là pháp hết. Mỗi khi quý vị nghe cái tiếng chuông, quý vị nhìn về chính mình, có nghĩa là quán ngũ uẩn. Tập á, à, nhìn về chính mình. Chúng ta đang ngồi học, mình không có bàn ghế, mình ngồi ở dưới thì nó mỏi chân lắm. Quý vị có thể ngay chân ra không sao? Không sao, vì cứ ngay ra ngay vô đó. Nhưng mà nhẹ nhàng thôi, đừng lạm dụng. Mình học thiền quán Vipassana, tất cả những cái gì mà nó xảy ra trên thân và tâm của mình á, ráng cố gắng nhận diện. Đây là một pháp hành, đây là một pháp tu mà trí tuệ nó tăng trưởng, mình không hay luôn đó. Mà quý vị biết á, là trí tuệ là cái nó đẳng cấp, kiếp này qua kiếp sau không bao giờ mất. Còn tất cả thức hay là cái gì mình có được sở hữu thì nó sẽ mất theo thời gian và mất theo kiếp sống của mình, nó sẽ mất đi. À, như vậy á, thì ở đây chúng ta mới thấy á, là ý căn này là nó nhận diện nội pháp trần, à, tức pháp trần bên trong, nhận diện nội pháp trần. Nội pháp trần, nội pháp trần là gì? À, là thọ, là tưởng, là hành. Thọ là cái sự trải nghiệm của tâm trên đối tượng, gọi là thọ. Chúng ta nhìn trải nghiệm nó thế nào, tức là cái cảm giác ở trong tâm như thế nào. Khi chúng ta trải nghiệm một cái đối tượng, ta nhìn lạc khổ hoặc không lạc không khổ, chính cái điều này nó lưu lại trong tâm mình, chứ không phải chỉ có hình ảnh. Hình ảnh nó không áp phê bằng cảm thọ đâu. Mình nhìn cái người đó, họ cho mình cảm thọ gì thì những cái cảm thọ mang tính đặc trưng đó nó sẽ xuất hiện hoài lại đối với mình, nên mình sẽ có thái độ đối với người đó bằng cảm thọ chứ không phải bằng hình ảnh của họ. Nên Đức Phật nói trong kinh tất cả các thứ nó đều nhốt trong cảm thọ, nhốt tới kiếp sau luôn á quý vị. Tại vì ngũ uẩn này nó tan lưu lại ở trong cái biển tàng thức của mình đó, thì cái đó nó gọi là thức ấm, nó lưu lại trong đó. Qua chính xác cái hột giống đó, nó trổ ra ngũ uẩn quay lại, giống hệt như cái cây nó chết rồi, à, cái cây á mà nó chết rồi, à, thì cái hột của nó sẽ là cái hạt giống, à, của cái cây mới. Nó là cái gì đó. Như vậy thì cái nội pháp trần là thọ, là tưởng, là hành. Tưởng là gì? Đây gọi là tưởng tri. Và quý vị biết tri là cái biết phải không? Cái biết mang tính hình ảnh lưu lại trong tâm gọi là tưởng tri. Hình ảnh ở trong tâm nhận diện qua tưởng, nhưng mà khi biết hình ảnh đó thì nó được gọi là thức. Nhưng mà nhận diện hình ảnh đó ở trong tâm thì đó gọi là tưởng. Nên ta gọi là tưởng tri, có chữ tri là biết đó. Tưởng tri, tưởng là hình ảnh, hình ảnh được nhận diện, hình ảnh được nhận diện. Còn biết rõ hình ảnh nó là thức, thức là biết rõ hình ảnh. Nhưng mà tưởng tri này nó nhận diện của cái hình ảnh ở trong tâm của mình. Cảm thọ là trải nghiệm của tâm khi chúng ta đang bắt đối tượng, nhìn, nghe, ngửi, nếm. Thì cái dòng cảm thọ, cái sự trải nghiệm trong thời gian đó, thì cái dòng cảm thọ mới là sự trải nghiệm. Vipassana về suy nghĩ đi, rồi chúng ta thực tập trên cái này sẽ thấy được cái dòng cảm thọ. Mình nhìn ai cảm thọ gì mình mới thấy sự trải nghiệm đó. Coi bộ phim mà mình khoái, thấy trải nghiệm hưng phấn liền. Yeah. Rồi đi ngang cái đống phân mà bịt mũi là hưng phấn liền. Nhất là đi chỗ toilet công cộng. À, hôm qua lên trường ở quận 9 thì phát quà từ thiện trên đó. Không phải quà từ thiện mà hỗ trợ cho các trường học, nước rửa tay rồi quà cho các em đó. Toilet công cộng mà sạch sẽ vô cùng luôn. Mai mốt làm chùa bắt chước theo mô hình đó, sạch bon luôn. À, cái gì đó gọi là đẳng cấp chứ. Còn vô cái chỗ mà xe đường dài, vô mấy cái quán ăn rồi đó, vô cái nhầm khi hối hận ngàn đời. Mùi nó bám trên da với bám trên áo mình nha, chứ không phải là không bám đâu. Quý vị vô thử đi, nó sẽ bám. Như vậy đó, thì đó là tưởng. Hành là gì? Hành là cái bộ đánh giá phía bên trong, phân tích đánh giá. Thì cái hành này giống như cái bộ CPU mà xử lý của máy vi tính á, gọi là bộ vi xử lý, thì gọi là hành. Hành là bộ vi xử lý thông tin. À, bộ vi xử lý thông tin. Ngày trước á, thì nghiên cứu cái máy tính dữ lắm. Biết sao? Hồi xưa thở hàng gì đâu có máy tính đâu xài, đi lụm mấy cái máy tính cũ của người ta bán rẻ lắm. Về mới nghiên cứu trong máy tính có bao nhiêu bộ phận, lắp ráp qua ráp lại, ráp tới ráp lui hồi ra máy mới rẻ rề à. Không cần cái case, tức là không cần cái bao bên ngoài luôn, để cho nó đóng ra vậy. Rồi mình nói cộng dây điện vô thành thấy đóng, cần màn hình chạy với đóng, ra chợ nhiệt tảo mua. Thấy không? Cái này là cái membo nè, ở trong á nó có bộ nguồn, membo, bộ nguồn, rồi RAM, sao cả. Bộ nhớ HD. Đó là thiết bị nội vi, thiết bị ngoại vi á, gồm có màn hình, bàn phím, loa, con chuột hết. Thiết bị nội cái khay để đựng đó. Thiết bị đi ngày xưa thì có thêm cái ổ đĩa nữa. Ổ đĩa bên ngoài vô là đĩa compact disc. Ở bên trong gì đâu, có bộ membo, thanh RAM, con CPU, bộ nguồn, bộ nhớ cứng hết. Thì mua nhiều máy lại con nào chạy được ráp lại là nó ra chạy. Ví dụ Bentum thì mình mua theo Bentum, rồi là cái gì đó mua theo đó thì nó đồng bộ là nó chạy được, đơn giản thôi ha. Thì con người mình hoạt động y chát vậy đó, nhiều cái bộ lắp ráp với nhau. Cái bộ có sắt lại khung nè, bộ sắt nè, bộ cảm thọ, bộ tưởng, bộ vi sinh lý hành, bộ thức, bộ nhận biết, rõ biết, thấy chưa? Còn bộ nhớ tạm nữa. Bộ nhớ tạm là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Bộ nhớ tạm là mạc, na, thức. Bộ nhớ tạm. Mạc, na, thức. Chắc chắn nó rõ hơn. Hoặc là vàng. Mạc, na, thức. Người ta còn gọi mạc, na, thức á là tiềm thức. Nó là một cái dạng của bộ nhớ tạm, là tiềm thức. Bộ nhớ tạm này khi mà chúng ta thấy rồi chúng ta không thấy nữa, vậy thì tưởng nó phát lại. Ví dụ như hồi chiều chúng ta đi ở trên đường, chúng ta nghe cái ông bán kẹo kéo kéo qua với cái bài hát Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi, đường về mịt mù anh không đến nơi. Về tới nhà rồi không có nghe cái lời hát đó nữa, nhưng mà nghe văng vẳng bên tai cũng biên cương lá rơi, và nhìn thấy luôn cái hình ảnh con kẹo kéo, ông kéo cái thùng xe. Tưởng nó phát lại, nó phát lại với cái tưởng của gì? À, cái tưởng của thanh tưởng và của sắc tưởng. Nó kéo lại hai cái tưởng. Đó là thanh tưởng, là tưởng của âm thanh, hình ảnh của âm thanh, và sắc tưởng là hình ảnh của sắc. Tưởng nó tới 6 tưởng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tưởng. Chứ không phải chỉ có một tưởng là hình ảnh. Ở đằng này chúng ta đang nói hình ảnh, nhưng mà hình ảnh nó biểu thị qua âm thanh, hình ảnh biểu thị qua mùi. Ở trong bài tưởng chúng ta học rồi là ngũ uẩn á, chúng ta học rồi. Bây giờ ví dụ nha, chưa bao giờ nàng Mỹ Nương gặp Trương Chi mà chỉ nghe tiếng sáo thôi. Tiếng sáo dìu dặt ha, thổi cái bài Lý Công Sáo.
Tiếng sáo đưa câu hò qua sông.
Bắt đầu Lý Công Sáo. Ông thổi sáo bài Lý Công Sáo. Thì lúc đó Mỹ Nương mới nghe cái bài đó, bắt đầu tưởng là nghe. Đây gọi là hoang tưởng. Hoang tưởng. Nghe tiếng sáo hay tức là đang thanh tưởng tiếng sáo hay. Tưởng Trương Chi như là tôm ru của Mỹ, như là tứ đại thiên dương của Hồng Kông. Bắt đầu tưởng ông Trương Chi nha, qua cái thanh tưởng nè, là hình ảnh nó nổi lên nhờ âm thanh. Thì đây gọi là thanh tưởng. Thanh tưởng, tưởng một hình ảnh đẹp quan tưởng không? Ông Chương Chi này có đẹp không? Nhưng mà qua cái thanh tưởng này, tưởng lên một cái sắc tưởng đối với là ông Chương Chi này. Vì lý do siêu tưởng quá nên gặp thực tế ở ngoài, bên ngoài đó mới nhảy lầu, nhảy cầu, nhảy suối, nhảy núi, nhảy sông, nhảy ống cống, có đâu nhảy đó. Hiểu cái này không? Nên mới thất vọng. Nên mỗi khi thầy nghe một ai gặp mình nói: thầy ơi, con không ngờ. Hiểu? Chỗ này lọt vô chỗ này, con không ngờ. Tưởng đâu giếng sâu, con nói sợi dây dài, nào ngờ giếng cạn tiếc hoài cổng dây. Đó là thất vọng chồng với vợ mình đó, hiểu không? Vậy đó thất vọng. Nhưng mà tất cả chúng ta ít nhất một lần thất vọng hay là nhiều lần thất vọng, có người thất vọng cả đời. Nghiệp, nghiệp quả đó. Nghiệp quả đó là quả gì? Nghiệp quả ác. Nên nó có tâm quả ác và cảnh quả ác. Ở trong A Tỳ Đàm ta phân tích rất kỹ những cái điều đó. Nên đó quý vị, chúng ta hãy tri túc lấy nó, mà hãy để lặng yên với nó. Đó là kết quả những hành động của nghiệp chính mình tự gây tạo. Đừng có trách ai. Có trách hãy tự trách lấy mình, tức là tự trách lấy tiền căn của mình kiếp trước. Chứ đừng bao giờ trách ai ở trên đời này cả. Nhưng mình làm ngược lại, mình trách hết cuộc đời này mà quên trách mình. Nên ta trách cuộc đời quá già, bấy lâu nay ta đã nhủ phiên, ta thân nơi chốn trần miền, đôi câu kinh Phật làm diềm thâm giao. Quan tưởng đi, nghe ngửi nếm. Trong đêm mà nghe mùi hương cái một, tính đâu người đó lẹp lạnh lùng xương gơi lá hẹ luôn nha. Ai nhà đâu nó xịt chờ neo, lầm muốn chết luôn. Mà cuộc đời mình nó lầm liên tục luôn, nên mình khổ liên tục luôn bởi lầm. Lầm đó là sai lầm, là hiểu lầm, là sai lầm, nhận thức lầm. Lầm thì nó tương đương với cái từ thêm nữa, lầm rồi lạc, rồi lầm mà lỗi. Đó, lầm vậy là 3L. Lầm, lạc, lỗi, 3L. Như vậy á, thì đây được gọi là tiềm thức. Tiềm thức là một cái bộ nhớ tạm. Nó là một bộ nhớ tạm để khi mà sau đó ở trong tâm mình nó sẽ lấy lại cái bộ nhớ tạm này, nó phát lại liên tục qua thọ tưởng hành, qua thọ tưởng hành phát lại liên tục ở trong tâm của mình. Đó là tiềm thức. Thì người ta còn ví nó như là cái cuộn phim vậy, hoặc là một cái file. Nó là một cái tập tin ở dạng data. Nó làm tập tin ở dạng data, mà nó nhốt lại thành ra một cái file. Nó nhốt lại một cái file. Nếu mà quay hình ảnh thì nó là một cuộn phim. Còn quay âm thanh thì nó là một đoạn ghi âm. Nếu quay hình ảnh thì nó là đoạn MP4. Quay âm thanh thì nó là đoạn MP3. Hay là đoạn AAV của hình ảnh, hay là đoạn VKAV của âm thanh, dần dần. Cái đuôi nào đi nữa thì đó cũng là lưu trữ âm thanh và lưu trữ hình ảnh. Nghe và nhìn là hai cái nặng nhất, mạnh nhất. Quý vị, hai cái này là lưu trữ dễ nhất, và khoa học đã lưu trữ bằng hai cái này, mà mấy cái khác người ta không lưu trữ. Lưu trữ mùi, lưu trữ vị làm chưa nổi đâu. Bây giờ ví dụ như ông vua Càn Long, ổng có mùi gì nó lưu trữ được tới giờ không? Hình ảnh của ổng có thể còn, nhưng mà cái mùi của ổng đã mất. Lưu trữ mùi rất khó ở trên thế gian này. Và lưu trữ vị là mình nếm cái món ăn. Ví dụ như món ăn vịt quay Bắc Kinh, mô Phật ở trong chùa đậu hũ thúi Hồng Kông đi nha. Ví dụ như đậu hũ thúi Hồng Kông, mình nếm một cái, nói dụ đậu hũ thúi, mới kể cái câu chuyện đậu thúi Hồng Kông. Hai thầy trò của ông này nè, đi, ông đi chú Tiểu, ông cũng nhỏ thôi, có chú Tiểu đi, hai thầy trò
đi qua Hồng Kông tham quan, nghe nói đậu hũ thúi Hồng Kông nổi tiếng, mới sinh ra đó là đem dĩa đậu hũ thúi ra. Và cái bên phía du lịch đó, tourist guide mà nó đưa ra những cái là information á, là nó nói rằng ăn đậu hũ thúi, ăn miếng thứ nhất nó thúi, ăn miếng thứ hai nó thúi, ăn miếng thứ ba nó thúi, ăn miếng thứ tư vô tuyệt đỉnh hết thúi và ngon tuyệt vời. Bắt đầu hai thầy trò, ví dụ như ông thầy ông lớn đi, đó, ông trò ông nhỏ này, bắt đầu ông thầy kêu ông trò ăn, ăn miếng thứ nhất ông thầy ngồi cười, con ăn đi con, đậu hũ ngon không? Học trò nó gồng mình, là con đâu thấy ngon đâu sư phụ, sư thứ bưng mà sư phụ ơi, ăn là con ăn miếng nữa đi con, ăn miếng thứ hai là cũng nuốt thuốc bưng mà sư phụ ơi, ông ăn miếng nữa đi con, ăn miếng thứ ba là cũng thuốc bưng mà sư phụ ơi, nó bóc miếng thứ tư ông là khoan để tao. Không có biết hiểu không? Hiểu chưa? Tại vì cái information á, tức là thông tin người ta nói là ăn miếng thứ tư nó mới ngon. Hiểu chưa? Ăn miếng nhỏ, ăn miếng 1, 2, 3 thúi bùm, miếng thứ tư cản liền để tao miếng thứ tư. Ổng bứt vô một cái cũng thúi bùm. Thì con người của mình á, có những cái tư duy lạ lắm. Hiểu không? Có những tư duy lạ lắm. Nên mai mốt mà hai mẹ con dẫn qua Hồng Kông cũng sử dụng cái chiêu của hai thầy trò đi, ăn đậu hũ thúi. Khổ ghê luôn, có nhiều cái khổ. Lắc trước khi uống rồi đó, lắc, đứng lắc muốn chết luôn. Đậu tương, nước đậu tương làm nước uống á, mà nguyên hột đậu đó nó xay ra rồi đậu cà, tương cà đó. Nên trước khi uống phải lắc, lắc cái chai trước khi uống, mà nó không để lắc cái chai trước khi uống. Nên hay thầy trò đứng lắc muốn chết luôn, lắc cái mông, để cái chai trên bàn đây nè, lắc cái mông đứng lắc, lắc muốn chết luôn. Hỏi sao lắc dữ vậy? Nè, lắc trước khi uống. Khổ lắm. Những cái câu chuyện mà hay của cái làng du lịch thế giới nhiều nữa, qua chính sao còn nhớ nào kể đó. Như vậy thì quý vị nói là mạt na thức là bộ nhớ tạm, nó nhớ lại, nó để đó, nó cất giữ, nên ta còn được gọi là cuộn phim, một cuộn phim. Nhờ cái cuộn phim này mà mình lấy ra lúc nào cũng được, trừ trường hợp cuộn phim này nó bị hư, lúc đó lôi hoài không ra. Hỏi đâu hư dầu lẫn, lẫn cuộn phim này nó hư. Dạ không lẫn nó cũng hư à. Bây giờ hư lai rai nhiều lắm. Hiểu chưa? Bây giờ tìm xin công thức xin ngay. Xin có tăng cô tăng. Xin có tăng cô tăng. Tìm xin lấy gì chia gì. Đó cũng còn nhớ, đó là phim nó còn đó. Tìm xin lấy đó, đối chia quyền cô xin ta lấy kè quyền chia nhau. Tới tăng sao? Đối trên kè dưới hả? Nhưng mà thầy thì ta nhớ khác. Thầy nói là xin đối quyền cô xin kè quyền, tăng đối quyền cô tăng kè đối. Nói đơn giản thôi à. Như ngày xưa đó, học thì mấy ông thầy quá học cái gì nữa. Hay vật lý có những câu nhớ là hệ từng hoàng Mendeleev ha. Khi nào cần mang nhôm kẽm sắt sang phú bổng, hỏi cụ hàng bạc vàng trắng vàng vàng, là nguyên cái giải hoạt động quá học. Vậy không? Đó, ta có cách để mình nhớ. Nhớ dài, nhớ dài, nhớ hoài. Mình bây giờ nhớ kinh cũng vậy đó. Ví dụ như trong là tam thiên tự kinh đó. Hiểu chưa? Người ta nói gì đây là tiền trước hậu sau vậy đó, đó đại loại gì đó. Thượng trên hạ dưới. Đây là mạt na thức, là nó quay lại hết tất cả những cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp của sáu căn mình trong từng thời điểm, trong từng thời gian của quá khứ, của hiện tại. Nó quay lại hết tất cả các cái.
Đó là thức thứ bảy. Và khi thức thứ bảy nó quay lại hết đó, mình muốn đem ra, mình đem ra. Nhưng nó quay lại rồi, nó sẽ nhốt vào ở một cái kho chứa. Nó có một kho chứa, đó là thức thứ 8, gọi là A Lại Gia. A Lại Gia thức. À, ta gọi là tàn thức. Tàn là tạng đó, tàn là kho tàng đó. Kho tàng là tạng á, thức. Nó nhốt ở trong đó. Ví dụ như chúng ta có nhiều cái file ở cái dạng tập tin của dạng data, chúng ta nhốt vào trong cái folder. À, cái folder là gì ha? À, cái folder là gì? Là thư mục. Folder là thư mục. À, còn cái dạng data là dạng tập tin. Ví dụ như chúng ta có thư mục gốc. À, cái thư mục gốc đây nè, cái thư mục gốc đây nên gọi là thư mục. À, thì nó chứa nhiều cái tập tin trong này, tập tin trong này, tập tin trong này. Thôi giờ nói vậy chứ nó khó, nó cái tủ đi. Đó chưa? Nó tủ. Trong tủ này nó chứa chén, tô, dĩa, ly, tách, tiền, vàng. Ở trong này nó chứa đủ. Thì tô, dĩa, ly, tách, tiền, vàng là những tập tin chúng ta nghe được, chúng ta ngửi được, chúng ta nếm được, chúng ta nhốt trong A Lại Gia thức. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu cái này không? À, vậy thì A Lại Gia thức nó là biển của tàn thức chứa đựng. Rồi bây giờ đây là con người chúng ta đang sống. Mình đang sống thì sự hoạt động của ngũ quẩn nó vẫn còn hoạt động, tức là ngũ quẩn nó còn liên kết với nhau. Bộ máy của ngũ quẩn nó đang hoạt động, có nghĩa là gì? Là thằng đó nó đang sống. Ví dụ như sắt nó đang sống, là tứ đại nó còn kết với nhau. Nhưng mà đại nào về đại đó, có nghĩa là thân đã chết. Thân chết là đại nào về đại đó. Tâm chết là quẩn nào về quẩn đó. Ây da, để nói dữ dụ chết nha. Chứ nhầm khi mình sống mình tưởng là mình chết, mình chết tưởng là mình sống, cô hồn tính là mình sống không à. Không thật chứ quý vị. Không hiểu giáo pháp của Thiền Quán Passana là không biết mình đang chết hay đang sống. Thân chết là đại nào trở về đại đó. Tập khởi của thân là tứ đại. Đại nào trở về đại đó gọi là thân chết. Gọi là thân chết. Đại nào về đại đó là thân chết. Đại nào về đại đó. Rồi bây giờ cái thứ hai, quẩn nào về quẩn đó là tâm chết. Thì thân chết luôn. Bây giờ ví dụ nước về với nước, gió về với nó, lửa về lửa, đất về đất, gọi là tứ đại chủng. Nên chúng ta quán thân trên thân, quán cái cuối cùng đó là chín bước tan rã của thân á, là chúng ta thấy nó đại trải về cho đại là chín bước. Mới đầu tái lét, xanh chành, da vàng sình lên, hôi thối bung ra, gân xương thịt tách lần lần, máu mủ nước vàng chảy ra khô, còn bộ xương trắng của từ từ tan rã là các bụi phù du thân của mình á. Nên ở Ấn Độ Đức Phật dạy quán thân trên thân. Cái bước cuối cùng của quán thân trên thân là quán đại nào trở về đại đó qua chín bước. Nên ta đi nghe ra cái vị tỳ á, ra cái nghĩa địa, ta nhìn cái xác chết của điểu tán hoặc là không tán, ta quan sát đối diện xác chết nằm đây nè. Đối diện với người sống thì nó đơn giản lắm. Đối diện với xác chết không đơn giản. Người ta đối diện không có nổi. Đối diện với người sống là nguy hiểm. Đối diện với xác chết bình thường, thực tế. Nhưng mà mình đối diện với xác chết không đối diện được, mà đối diện người sống đối diện được, mình mới bị sai lầm. Xác chết đâu có biết gì, đâu làm gì mình đâu. Còn mình tưởng tượng ra cái làm của nó. Còn người sống này mình không tưởng nổi cái làm của nó. Ở gần nó đi, gần đầu nó chọt, nó chích, nó tham lấy hết của mình, nó sân, nó tát mình. Hiểu không? Nó ích kỷ, nó làm lợi cho nó, thiệt hại cho mình. Đó là gần người sống đó. Như vậy mà chúng ta ham gần người sống mà người ta xa rời người chết. Quý vị hiểu không? Đời con người mình có nhiều cái mà nó làm trẹo bản họng mà mình không có biết. Khi chúng ta học thiền á, chúng ta mới biết à, chết nằm đóng đâu làm gì mình đâu, tại sao mình sợ nó. Mà lúc cái người làm được mình lại không sợ, mà sáp vô. Ưng ý là sáp bực bực liền, ý là sáp bực bực liền. Vô rồi mới thấy đời là khổ thầy ơi. Hiểu, thầy hiểu. Như vậy á, thì khi mà các quẩn trở về giác, các quẩn đại trở về đại là thân chết, các quẩn trở về quẩn là tâm chết. Vậy thì tất cả các cái ngũ quẩn này nó trở về lại hết giới tự nhiên của thế giới. Vậy còn lại cái gì của ta? Còn lại một cái hột giống của thức ấm. Hột giống là hạt giống, hạt giống của thức ấm. Tám thức này nó dồn lại một hột giống. Tám thức này tuy là nó tan rã trên hình thức, nhưng mà nó quay về hột giống. Cái cây chết rồi mà hột của nó vẫn còn đây. Ông bà chết rồi, cha mẹ còn đây. Cha mẹ chết rồi, con cháu còn đây. Ông thầy giáo dạy quá, ông không còn nữa, kiến thức của ông vẫn còn đây, vẫn luân hồi đây. Thế giới mình là thế giới của đại luân hồi mà mình không thấy thôi. Kiến thức mình đâu có được phải do ông thầy giáo đó không? Vì thầy giáo mất rồi, mình tính đâu mất kiến thức đó ra không? Kiến thức nó truyền qua mình. Đức Phật không còn trên thế gian này, nhưng mà giáo pháp của Phật đã truyền đây. Giáo pháp vẫn luân hồi, tại vì nó thuộc về thế gian pháp. Giáo pháp thuộc thế gian pháp. Đắc đạo mới thành xuất thế gian, tức là thực hành cái thế gian pháp trở thành xuất thế gian pháp, thì cái đó mới trở thành xuất thế gian. Thầy sợ nhất á là khi nói á, Giang Bắc, Giang Nam nghe qua đều ngơ ngác. À, chúng ta chỉ cần hạt giống của thức thôi. Hạt giống của thức có nghĩa là cái đó nó sẽ nảy mầm lên thức mới. Cái hạt giống của thức có nghĩa là nảy mầm lên thức mới thì gọi là hạt giống của thức. Nếu nó nảy mầm nó sẽ lên được thức mới, nó sẽ lên ngũ quẩn mới. Hạt giống thức tức là hạt giống của ngũ quẩn. Chúng ta chết, sau khi chết còn lại gì? Sau chết, sau chết tứ đại ngũ quẩn tan rã thì còn lại hạt giống của thức sẽ nảy mầm lên ngũ quẩn mới, tức là sanh ra một đời sống mới. Và trong hạt giống đó nó chứa những cái gen gì? À, gen của hạt giống. Gen của hạt giống. Số 1. Số 1 là tâm và tâm sở. Số 2. Nhân của nghiệp. Tâm và tâm sở, nhân của nghiệp. Tâm và tâm sở thì nó có hai phần. Một là thức ấm, là hột giống của thức. Thứ hai là phiền não, hột giống của tâm. Vậy thì cái này nè, mình muốn gọi là gì? Mình gọi ăn thua mình nè. Nên có nhiều người á, hỏi á, thầy ơi, trên đời này có ma không thầy? Hỏi câu dễ thương không? Thương quá đi thôi. Thầy mới hỏi lại ma là cái gì? Dạ còn không biết. Ông hỏi một vấn đề ông không biết là cái gì, sao tôi biết? Ông hỏi trên đời này có ma không? Hỏi ma là gì? Ông không có khái niệm gì ma là cái gì mà ông hỏi mình. Phải chi ông nói ma là cái gì tôi sẽ trả lời ông có hay không? Còn ông không nói ma là cái gì thì làm sao tôi trả lời cho ông ma là cái gì? Ông phải nói cho tôi ma là cái gì thì tôi căn cứ vào cái quan niệm của ông tôi mới trả lời. Hỏi trên đời này có ma không thầy? Đợi ma là cái gì? Không biết. Không biết hỏi chi? Ai biết trả lời? Ông biết hỏi cái gì? Hiểu chưa? Tôi chỉ có nói ông tới đây thôi. Tôi nói ông là trên đời này người ta chết lại chỉ còn lại tâm và tâm sở, và nhân của nghiệp đó là của chủ ý, của lời nói và của hành động. Đã làm rồi, chủ ý rồi, lời nói và hành động, đây là nhân của nghiệp, là nghiệp nhân đó. Nhân của nghiệp tức là nghiệp nhân. Ông đã làm rồi, chủ ý, lời nói và hành động. Còn tâm và tâm sở khi căn tiếp xúc với trần, ông đã sanh ra tâm và tâm sở rồi. Nó nằm ở trong thức ấm đó đó. Thì cái này ông gọi nó là cái gì thì ông gọi, kệ ông, tôi không cần biết. Ông gọi linh hồn cũng được, ông gọi là ma cũng được, ông gọi là thức ấm cũng được, ông gọi là thần thức cũng được, ông gọi là cái gì thì cái này nè. Quan trọng nó là cái gì chứ không phải là quan trọng là cái tên gọi. Quý vị hiểu này không? Không quan trọng cái tên gọi, nhưng mà mình phải hiểu đúng chánh pháp nó là cái gì sau khi chết. Thì cái này nè, nó là cái này nè. Nhưng mà sau khi chết nó đã sanh ra rồi. Ví dụ sanh ra loài quỷ, nó sanh ra loài quỷ đói, nó sanh ra cái loài quỷ đói. Như vậy cái loài quỷ đói này, nó quay lại mình cúng, con cháu cúng của loài quỷ đói nó ăn, mà mình gọi đó là ma. Nó khác với cái này. Cái này là chưa, cái này là sau khi chết, cái này đã sanh ra. Cái này là hậu kiếp, cái này là hiện kiếp. Hai cái khác nhau, nhầm khi ta lầm lẫn cái này nè và cái này, ghép chung luôn. Con người mình do không hiểu, không nhìn thấy bằng thiên nhãn, không bằng thấy bằng thần thông, nên họ thấy bằng nhận thức, nên họ kẹt vào cái này. Cái này là sau khi chết, cái này là sau khi sanh ra rồi, một cảnh giới khác. Giống như con người mình đã sanh ra rồi thì quỷ đã sanh ra rồi. Quý vị hiểu này không? Nên một ngày nào đó sẽ học cái bài này, học là chúng sanh, sanh thú trong luân hồi. Chúng sanh sanh thú, chúng sanh sanh thú nha. Hôm gài bảo mạng cái vụ gì ta? Cái vụ muôn kiếp nhân sinh. Muôn kiếp nhân sinh không biết. Có người á thì nói là này, có người nói khác thôi, mà sao thấy mấy nhỏ cũng nhảy vô đọc ào lên trên mạng. Như vậy đó thì tất cả những cái gì chúng ta làm có mất không? Nó là ở trong này nè. Trong cái A Lại Gia thứ 8. A Lại Gia. Như vậy khi mà sau qua tứ thiền định, chúng ta hướng tâm đi đến túc mạng. Hướng tâm túc mạng. Túc mạng không? Là biết lại nhiều kiếp trước của mình thì lâu ở trong A Lại Gia này ra nè. Nó còn nguyên hết, dầu cho tốt, dầu cho xấu, dầu cho gì thì nó vẫn còn nguyên hết từ vô thủy cho tới bây giờ. Không mất cái gì hết nữa. Tu cỡ nào tu nó vẫn không mất cái quá khứ. Nó chỉ hiện tại anh lại, hiện tại không còn chấp. Hiện tại lòng vị La Hán, vị Phật thôi, còn quá khứ vị Phật vẫn còn nguyên. Nên ai cũng có một quá khứ. Mà quá khứ của tương lai tức là hiện tại. Mình muốn quá khứ, mình muốn nó đẹp hay là nó xấu tùy vào thái độ sống của tại hiện tại của mình. Ông thánh cũng có một quá khứ, ông phàm cũng có một quá khứ. Quá khứ có đen có trắng. Nên đừng có bao giờ thấy cái hiện tại mà dù dập người ta. Nói thật ra lên túc mạng đi, chúng ta đọc về túc sanh truyện, chúng ta đọc về kinh bổn sanh bổn sử, chúng ta mới thấy được là tất cả những vị thánh phàm đều có một quá khứ, trong đó có đen trắng lẫn lộn, kể cả Đức Phật. Nên từ đó mình hiểu được đó rồi, nên có thái độ sống sao cho nó tốt. Hiện tại trở thành quá khứ của tương lai. Nên đừng bao giờ nhớ quá khứ thông qua tưởng của mình mà để một sự cảm thọ đau buồn đối với mình. Thì đó là chọn thái độ sống, một thái độ tu, một thái độ khoan dung tha thứ như thế nào đó, và giữ lại những cái tâm nào và đoạn diệt những tâm nào. Đó là một bậc trí tuệ, họ sẽ làm được điều đó. Ở đây quý vị, Chúng ta học nha. Học đây là học cách tu làm thánh. Nên có những điều thầy nói nó có thể quá giới của mình một chút, nhưng mà quý vị đừng có sợ, thầy sẽ lặp lại. Bài này lặp lại bài kia lặp lại nọ. Tại vì cái sự thật nó có bao nhiêu đó, nó không có ngoài cái đó. Nhưng cách diễn đạt người ta khác nhau thôi. Nhưng chừng nào chúng ta hiểu, chúng ta thâm nhập trên thân và tâm của mình rồi, lúc đó mình đi giữa cuộc đời này mà không sợ gì cả. Dầu cho luân hồi đâu cũng vậy thôi, cũng tu thôi. Cho đến ngày mình hoàn toàn giác ngộ, tu đừng có bao giờ để xóa một quá khứ, mà hãy thay đổi cái hành động xấu của quá khứ ở trong hiện tại. Nên á, thầy ơi thầy, con khổ, thầy làm sao cho con quên ổng. Ôi, mạt na thức gia lại gia thức, muốn đập bể hai cái này hả? Đừng có bao giờ muốn quên một cái gì cả. Quên là lẫn đó, quên là chết đó. Đừng bao giờ muốn quên cái gì cả, mà hãy luyện cái thái độ khi đối diện. Ví dụ ta nhớ về ổng với thái độ sân, bây giờ mình hãy tẩy sạch cái sân khi nhớ về ổng. Mình thấy cái lòng từ bi vô, vậy cũng nhớ về ổng như đầy lòng từ bi. Quá ngon, đó là Phật dạy đó. Phật dạy đừng quên gì cả, quên có được đâu mà quên. Càng quên càng chú ý nó càng nhớ. Càng quên càng chú ý nó càng nhớ. Quý vị đừng bao giờ quên cái gì cả, tại để nó tự nhiên. Cái này là tự nhiên ở trong ngũ uẩn, trong bát thức của mình thôi. Nó hết sức tự nhiên, nó là thể của chân đế. Nó tự nhiên lắm. Nó tự nhiên nó xảy ra như vậy thôi. Không cố quên, cố nhớ gì cả, mà hãy thái độ tu để chuyển cái thái độ đối với nó. Thay vì á, mình đừng có nhớ tới thì mình không có khổ. Nhớ tới là khổ. Nhưng mà mình làm sao mình chuyển cái cảm thọ, làm sao chuyển cái thái độ của mình khi mình tu, nhận thức được. Nhận thức được cỡ nào nó chuyển tới cỡ đó. Tức là tuệ nó phát tới cỡ nào thì nó chuyển tới cỡ đó. Tuệ không phát không chuyển được đâu, không chuyển theo cái ý tốt được. Mà tuệ phát nó chuyển theo ý tốt được. Như vậy qua phần thứ hai chúng ta học về tám thánh trí là tuệ phát, nó mới chuyển được cái dòng tâm thức này, chứ không phải là quên hoặc là nhớ.